là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy 14 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ. Các lực lượng vẫn đang tiếp tục giúp nhân dân khắc phục thiên tai. Tiếp đó là mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế. Cuối chương trình là chuyên mục Vì trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Để hỗ trợ kịp thời nhân dân các vùng bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã ra lời kêu gọi các cán bộ công chức viên chức chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái ủng hộ nhân dân huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ bị thiệt hại do mưa lũ. Đồng chí Nông Văn Lịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự lễ phát động. Do mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 9 tháng 10 đến trưa ngày 11 tháng 10 đã gây ra sạt lở, lũ ống, lũ quét ở các địa phương trong tỉnh. Mưa lũ đã làm 22 người chết và mất tích, 7 người bị thương, gần 3.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, nhiều công trình tuyến đường bị hư hỏng nặng. Tính đến thời điểm này, giá trị thiệt hại ước tính khoảng 160 tỷ đồng. Để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các tổ chức trong tỉnh trích một phần lợi nhuận thu nhập của đơn vị mình, mỗi cán bộ công chức viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Mỗi hộ gia đình ủng hộ từ 20.000 đồng trở lên, mỗi hộ nông dân ủng hộ ít nhất 10.000 đồng để cùng chung tay giúp đỡ những người bị nạn và gia đình bị thiệt hại vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau lễ phát động, các cán bộ công chức viên chức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã quyên góp ủng hộ nhân dân vùng lũ bị thiệt hại với số tiền trên 6 triệu đồng.
Nhằm giúp nhân dân các địa phương của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là các huyện phía Tây của tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lớn và lũ sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên nhân dân 4 huyện thị phía Tây của tỉnh, đồng thời trao hỗ trợ tỉnh Yên Bái 262 triệu đồng, 20 tấm bạt và 102 thùng nhựa. Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm hỏi động viên hai gia đình ở xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn bị thiệt hại nặng nề trong đợt bão lũ và gia đình anh Lường Văn Nghĩa, thôn Sang Thái, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ bị mất tích vừa được tìm thấy thi thể trong ngày 11 tháng 10.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi nhận được thông tin các huyện thị phía Tây của tỉnh đang xảy ra lũ quét, ngập lụt, Công an tỉnh đã lập tức chỉ đạo lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trận mưa lũ xảy ra vào rạng sáng ngày 11 tháng 10 trên địa bàn các huyện thị phía Tây của tỉnh đã làm 6 người chết, 12 người mất tích và 7 người bị thương. Nhiều tài sản hoa màu của nhân dân bị thiệt hại, nhiều công trình công cộng bị hư hỏng, ước tính thiệt hại lên đến 125 tỷ đồng. Để kịp thời khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị công an toàn tỉnh phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức tìm kiếm người mất tích, tập trung máy móc phương tiện lực lượng để giải phóng đất đá sạt lở, khai thông các tuyến đường bị ách tắc, chủ động có phương án ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, các hồ chứa xung yếu. Chủ động công tác phòng chống lụt bão tại đơn vị, thực hiện công tác bảo quản hồ sơ tài liệu tài sản của đơn vị. Công an các huyện thị xã thành phố, trại tạm giam, kiểm tra các nhà tạm giam, tạm giữ, phân trại quản lý phạm nhân. Đồng thời Công an tỉnh cũng đã cử 300 lượt cán bộ chiến sĩ và huy động 100% cán bộ chiến sĩ công an các huyện thị xã thành phố đến các khu vực bị thiệt hại tổ chức công tác cứu nạn cứu hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đại tá Nguyễn Hữu Biên, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết.
Về phía Công an tỉnh, chúng tôi đã huy động lực lượng. Một là lực lượng của tỉnh thì gồm có lực lượng cảnh sát giao thông là huy động lực lượng tối đa. Hai nữa là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và chúng tôi đã sau khi liên hệ với địa bàn xã Phúc Sơn và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn thì nói trên địa bàn đó hiện tại là nhiều vùng đang bị chia cắt cô lập thì chúng tôi đã chở phương tiện là gồm xuồng máy và các nhân viên điều khiển thành thạo những lĩnh vực này vào để cứu trợ, nên chúng tôi đã quán triệt toàn bộ lực lượng công an xã rồi lực lượng công an huyện và lực lượng công an tỉnh là phải tuyên truyền và thứ hai là phải ngăn chặn kịp thời những cái hành vi mà ra thấy nước to mà vẫn đang cố tình vô thủ.
Để tiếp tục giúp nhân dân khắc phục hậu quả cơn lũ gây ra, hiện Công an tỉnh vẫn đang huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ tăng cường cho các điểm bị thiệt hại, phối hợp với các lực lượng tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, vận động nhân dân phòng chống bão lũ, giúp đỡ nhân dân dựng lại nhà cửa, sơ tán đến các điểm an toàn. Đặc biệt là huy động lực lượng đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tại những nơi phải di dời dân đi và đến. Khoảng 16 giờ ngày 13 tháng 10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị mất tích do mưa lũ cuốn trôi ở thị xã Nghĩa Lộ. Nạn nhân được xác định là phóng viên Đinh Hữu Dư, công tác tại cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái. Khu vực tìm thấy anh Dư là chân cầu Văn Phú, thành phố Yên Bái, cách cầu Ngòi Thia nơi anh Dư gặp nạn gần 100 km. Trước đó, trưa ngày 11 tháng 10, khi đang quay phim tình hình mưa lũ trên cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ, bất ngờ cầu bị lũ đánh sập làm anh Dư rơi xuống nước và bị dòng lũ cuốn đi. Các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái cùng đại diện Thông tấn xã Việt Nam đã xác minh làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình đưa anh Dư về quê nhà Ninh Bình lo hậu sự. Như vậy, tính đến thời điểm này, mưa lũ tại Yên Bái đã khiến 22 người chết và mất tích, trong đó 7 nạn nhân đã được tìm thấy.
Ban chấp hành Đảng ủy khối vừa tổ chức hội nghị mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2017, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
9 tháng qua, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung cao độ trong lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, sản xuất nông lâm nghiệp đảm bảo theo đúng kế hoạch và khung lịch thời vụ. Các chương trình dự án, đề án phát triển kinh tế được triển khai đạt kết quả khả quan. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ 9 tháng đạt 311 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 61 tỷ đồng, bằng 84% dự toán. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường trên cả bốn mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kết nạp đảng viên mới đạt 62% kế hoạch năm. Huyện đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng quy trình. 3 tháng cuối năm 2017, Đảng bộ huyện Trấn Yên đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là chỉ đạo hướng dẫn nhân dân tập trung thực hiện kế hoạch phát triển nông lâm nghiệp vượt mức các chỉ tiêu chương trình theo kế hoạch đề ra, làm tốt công tác ứng phó với thiên tai, đôn đốc 5 xã xây dựng nông thôn mới, tập trung hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn, nhất là các dự án gắn với đầu tư vùng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu tháng 10 Trấn Yên hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2017. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống cơ sở y tế, không để dịch bệnh lớn xảy ra, đẩy mạnh công tác đào tạo gắn với giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, tiếp tục chỉ đạo thực hiện khắc phục những khuyết điểm hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình năm 2016 và thực hiện các nội dung đột phá, công việc cần làm ngay trong năm 2017 theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Chào ngày 13 tháng 10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức công bố quyết định thành lập công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái và ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập công đoàn các khu công nghiệp tỉnh với quy mô ban đầu là 24 công đoàn cơ sở, trên 5.000 đoàn viên được chuyển đến từ Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Yên Bình, công đoàn ngành công thương, xây dựng, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ định ban chấp hành lâm thời và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái. Công đoàn các khu công nghiệp chịu sự quản lý của Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp, cơ quan quản lý lao động địa phương kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật lao động, việc thành lập công đoàn các khu công nghiệp tỉnh nhằm triển khai cụ thể hóa chủ trương lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của tỉnh ủy Yên Bái với mục tiêu để tổ chức công đoàn trong tỉnh đảm bảo theo hướng gọn nhẹ, phù hợp, hiệu quả, phát huy tốt nhất vai trò của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác, chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với 7 doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực như dịch vụ vận tải xe máy, vật liệu xây dựng, thực phẩm công nghệ phẩm, hàng tiêu dùng, thời trang và khách sạn nhà hàng. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Trạm Tấu, giúp người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống với số tiền trên 10 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tặng quà chúc mừng 18 doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10.
Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội thảo giới thiệu tác phẩm Chiến sĩ Trường Sơn Yên Bái ngày ấy bây giờ.
Hôm nay, những cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Trường Sơn năm xưa lại có dịp gặp nhau để ôn lại truyền thống hào hùng của một thời hoa lửa và cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm trong những năm tháng chiến tranh ác liệt từ những câu chuyện, bài thơ giản dị nhưng chân thực trong cuốn Chiến sĩ Trường Sơn Yên Bái, ngày ấy, bây giờ. Những câu chuyện, những vần thơ về một thời chiến tranh ác liệt đã gợi lên cho nhiều chiến sĩ Trường Sơn những cảm xúc khó tả và giúp họ khắc ghi truyền thống anh hùng một thời trận mạc.
Ông Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch Hội Trường Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Trở lại Trường Sơn, trở lại Trường Sơn của một thời cuộc đời chiến sĩ với bom rơi, con đường xưa ấy đang đi tới. Dốc đó còn đây đến cổng trời, kỷ niệm vui buồn tràn ngập đến, bâng khuâng lưu luyến nỗi đầy vơi. Về thăm đồng đội nơi yên nghỉ, thắp nén hương thơm viếng bạn tôi.
Khi tôi viết cái bài Trở lại Trường Sơn thì nó cũng là ở cái kỷ niệm sau khi chúng tôi, sau hơn 40 năm chúng tôi có quay trở lại thăm chiến trường, thì chúng tôi có cái cảm xúc là nhớ về những cái nơi mà mình đã sống và phục vụ chiến đấu của một cái thời trong chiến tranh chống Mỹ. Nên cái cảm xúc của những người lính của chúng tôi lúc bấy giờ, thường anh nào cũng có cái cảm, có cái kỷ niệm riêng, thì mỗi người đều có những cái suy nghĩ riêng và những kỷ niệm của một thời mình làm chiến sĩ ở đó, cho nên là tôi đã biết về cái cảm xúc là trở lại Trường Sơn là như vậy.
Cuốn sách Chiến sĩ Trường Sơn Yên Bái Ngày ấy bây giờ là tập hợp các tác phẩm được các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái sáng tác hưởng ứng phong trào viết ký ức Trường Sơn. Cuốn sách dày 675 trang, gồm gần 40 truyện ký, trên 60 bài thơ và gần 20 bài viết về gương điển hình tiên tiến của hội viên trong công cuộc xây dựng quê hương Yên Bái. Tác phẩm được chia làm 3 phần. Phần 1 nói về truyền thống, lịch sử chiến trường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, những kỳ tích anh hùng của bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Phần 2 gồm truyện ký và thơ của chính những chiến sĩ Trường Sơn được Hồ Chí Minh sáng tác, kể về những năm tháng gian khổ trong chiến đấu, những trận đánh đi vào lịch sử và cả những mối tình ngọt ngào của các chiến sĩ với những nữ thanh niên xung phong. Phần cuối là những trang viết về những tấm gương chiến sĩ Trường Sơn được Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái vươn lên trong phát triển kinh tế, trong xây dựng tổ chức hội, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Ông Bùi Hòa Bình, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Về những chuyện và kỷ niệm của những người chiến sĩ Trường Sơn trong 40 năm qua luôn luôn đau đáu và thúc giục chúng tôi phải làm thế nào ghi được những cái chiến công thầm lặng đó của những chiến sĩ Trường Sơn đối với những chiến trận mà anh em đã vượt qua trong bom rơi đạn nổ, để sau này lưu giữ lại cho con cháu mình tự hào và cũng cho các thế hệ trẻ sau này như vậy là biết được cái sự tích của cha ông chúng. Chính vì vậy cho nên chúng tôi đã quyết tâm là xây dựng cuốn ký ức Trường Sơn, Chiến sĩ Trường Sơn Yên Bái Ngày ấy bây giờ.
Chiến sĩ Trường Sơn Yên Bái Ngày ấy bây giờ là tác phẩm nhằm tri ân, ghi nhận những chiến công hiển hách của các chiến sĩ Trường Sơn Yên Bái, đồng thời là đứa con tinh thần vô giá để mỗi chiến sĩ Trường Sơn lưu giữ những kỷ niệm không bao giờ quên của một thời hoa lửa.
Ông Đỗ Quang Minh, thôn 4A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Với cái suy nghĩ của mình, những cái kỷ niệm đó tôi mạnh dạn gọi là đấy những kỷ niệm sâu sắc để mà ghi lại bằng những cái người thật việc thật, để phần nào cho con cháu sau này và những người chiến sĩ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống để bảo vệ cái giá trị thành quả và độc lập tự do. Cho nên đó là một cái điều mà thôi thúc chúng tôi, mặc dù không phải là cái người mà được học về viết văn, viết thơ, nhưng mà cái điều đó nó là xuất phát từ cái trái tim sâu thẳm của mình.
Cuốn Chiến sĩ Trường Sơn Yên Bái Ngày ấy bây giờ còn là tác phẩm giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về lịch sử 16 năm chiến đấu ác liệt tại chiến trường Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, qua đó giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi kết thúc hội nghị Trung ương 6 khóa 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành nguyên một ngày để báo cáo cử tri về những công việc mà ông cùng tập thể Trung ương Đảng và các đại biểu Quốc hội đã làm kể từ kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp này. Tại buổi tiếp xúc của Tổng Bí thư, cử tri đã bày tỏ sự đồng tình với những quyết sách mà Trung ương Đảng đưa ra, cũng như những việc mà Đảng ta đã chỉ đạo làm quyết liệt, làm rốt ráo suốt thời gian qua. Phát biểu với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong cả nhiệm kỳ khóa 11, số lượng đảng viên vi phạm bị kỷ luật đã ở trên mức 50.000 đảng viên. Còn từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 đến nay, con số này cũng không hề nhỏ. Những vụ việc điển hình là rơi vào nhiều cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, và lại toàn những vụ lớn. Đảng ta, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã quyết tâm làm, quyết tâm đi đến cùng những vụ án lớn, đủ thấy không chỉ đơn giản là không có vùng cấm. Giờ là lúc các cấp ủy đảng cần tự mình đổi mới, tự mình nhìn thẳng vào sự thật và đấu tranh không khoan nhượng với những mặt trái trong nội bộ. Đấy chính là cách tốt nhất để xây dựng đảng ta vững mạnh hơn lên. Và đó cũng là cách hợp lòng dân để dân tin. Phát biểu trên báo Đại đoàn kết, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội từng nhận định: làm quan bổng lộc nhiều, quyền lực lớn, cho nên người người nhăm nhăm làm quan. Đó chính là cội rễ của nhóm lợi ích, phân chia quyền lực và kinh tế. Hiệu quả công việc từ đó thật sự rất đáng lo ngại. Tổng biên chế cả nước tính đến 31 tháng 12 năm 2015 là 3.563.000 người. Nhưng đến tháng 1 năm 2017, không những không giảm mà còn tăng lên gần 3.600.000 người. Nói tới việc tinh giảm biên chế đã rất ngại chứ chưa nói đến làm, bởi điều này ảnh hưởng tới trực tiếp quyền lợi từng cá nhân, từng cơ quan. Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế khó mấy cũng phải làm. Không làm không được vì chúng ta đang hội nhập sâu rộng quốc tế. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới cũng đang đặt yêu cầu chất lượng cán bộ cũng như sự hoàn thiện của bộ máy công chức viên chức nhà nước. Câu chuyện ngành đường sắt tinh giản hơn 20% công chức gián tiếp, song những đoàn tàu vẫn chạy tốt, thậm chí tinh giản thêm 30% nữa, những đoàn tàu vẫn chạy tốt. Sự quyết đoán là cần thiết khi bộ máy hiện đang quá cồng kềnh, nhiều khề. Thưa quý vị, mưa lũ kéo dài mấy ngày qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong ngày 13 tháng 10, các tỉnh miền Bắc tiếp tục tập trung sức người, sức của để khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử. Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến chiều ngày 13 tháng 10, mưa lũ đã làm 54 người chết, 39 người mất tích, 189 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn. Diện tích cây trồng bị thiệt hại gần 70.000 hectare, 180.000 gia súc gia cầm bị chết cuốn trôi. Liên quan đến công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, sáng ngày 13 tháng 10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác chính phủ đã kiểm tra tình hình trực tiếp, chỉ đạo công tác khắc phục và thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại tại tỉnh Yên Bái. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu tỉnh Yên Bái tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ để có biện pháp chủ động ứng phó, phân công kịp thời, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do bão lũ gây ra. Nếu có một hình ảnh ám ảnh nhất trong đợt lũ năm nay, có lẽ đó là hình ảnh những con lợn cuối cùng trong trại lợn 4.000 con ở Thanh Hóa. Da thịt tím tái vì ngâm nước nhiều giờ, bơi đến phía người chủ với hy vọng được cứu. Nhưng bức ảnh ấy ám ảnh ở nỗi bất lực, ở sự tuyệt vọng khi mà ngay cả những người chủ, con người còn chẳng biết làm gì, chẳng thể cứu được mình. Con số là vô tình, nhưng sau những con số quá lớn về thiệt hại kia là bao nhiêu nước mắt. Nước mắt tiếc thương cho những người xấu số đã phải chết rất đau đớn, rất lạnh lẽo, rất oan nghiệt. Nước mắt cho một ngày mai bấp bênh, vô vọng khi nhà cửa gia súc hoa màu, khi cả tài sản và sinh kế bỗng chốc đắm chìm sau chỉ một cơn lũ. Và nước mắt tuyệt vọng và nước mắt bất lực. Mấy ngàn năm nay đối mặt với thiên tai, con người đã nghĩ ra đề để ngăn nước. Con người đã nghiên cứu ra dự báo để lường trước và phòng tránh tối đa sự bất trắc. Nhưng rồi chỉ một cơn lũ, bao nhiêu yếu kém đều bộc lộ, mà hậu quả chính là những con số rất đau lòng kia. Vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị các bạn hành hung ngay trên lớp học ở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội mới đây góp thêm câu chuyện buồn về bạo lực học đường dường như chưa có hồi kết. Điều đáng nói hơn, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, trẻ vị thành niên đã thực hiện hành vi bạo lực ở mức độ khó chấp nhận. Những nghiên cứu tâm lý học về trẻ vị thành niên đều chỉ ra, ở lứa tuổi này, tâm sinh lý, hành vi và nhận thức của các em chưa hoàn thiện. Khi mà những nguồn thông tin, các loại hình giải trí nhiễm độc tràn ngập, các em chưa đủ chín chắn để phân biệt đâu là tốt xấu và nghĩ rằng hành vi xấu đó là điều bình thường. Điều này giải thích vì sao trẻ bị thành niên đang có xu hướng phạm tội nghiêm trọng ngày càng nhiều, càng trẻ hóa đến mức bộ luật hình sự hiện hành đang phải xác định lại trách nhiệm hình sự từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, báo Quân đội Nhân dân đặt câu hỏi, những hình phạt liệu có đủ sức răn đe cho một lứa tuổi còn chưa biết sợ, khó có thể mạnh miệng để dẹp bỏ vấn nạn bạo lực học đường. Nhưng với sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, thực sự quyết tâm, quyết liệt hành động mới có thể ngăn chặn bạo lực lên ngôi ở lứa tuổi hồn nhiên trong sáng.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Sáng sớm ngày 14 tháng 10, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ không xác nhận với Quốc hội Mỹ bằng chứng cho thấy Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Iran đã không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân toàn diện đạt được với nhóm P5+1, do đó ông không thể xác nhận với Quốc hội Mỹ việc chấp hành thỏa thuận của nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Trump cho rằng thỏa thuận hạt nhân chính là cơ hội cho Iran khôi phục và phát triển kinh tế chính trị, cống hiến cho nền ổn định hòa bình của khu vực và quốc tế. Nhưng Iran lại nhân cơ hội này để củng cố sức mạnh quân sự và ủng hộ khủng bố, đe dọa tới sự an toàn của Mỹ và đồng minh, gây nguy cơ xung đột trong khu vực. Ông đề nghị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, số vụ máy bay tiếp cận gần khu vực không phận nước này cùng với các vụ các máy bay tiếp cận gần nhau là 561 vụ trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2017. Con số này đã giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trường hợp đối với máy bay của Trung Quốc là 287 vụ, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Đứng ở vị trí thứ hai là Nga với 267 trường hợp, giảm 48,3% so với năm ngoái. Trong một trường hợp riêng rẽ, hai máy bay ném bom của Nga đã từng tiếp cận vùng lãnh thổ của Nhật Bản, nhưng con số này phần nào nói lên tính phức tạp cho quan hệ các nước láng giềng Trung, Nhật, Nga trong thời gian gần đây, trong đó có vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Ngày 13 tháng 10, Tòa án quận trung tâm Seoul đã quyết định kéo dài thời hạn giam giữ đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye thêm 6 tháng nữa. Lệnh này có hiệu lực ngay lập tức sau khi lệnh giam giữ hiện tại hết hạn vào đầu tuần tới. Giới công tố viên Hàn Quốc trước đó cho rằng bà Park nên bị giam giữ cho đến khi tòa án đưa ra được một bản án đối với bà, chỉ ra những quan ngại rằng bà có thể sẽ cố gắng tiêu hủy bằng chứng một khi được trả tự do. Bà Park hiện đang phải đối mặt với một án tù giam hà khắc liên quan tới các cáo buộc bà thông đồng với một người bạn thân để thu lợi hàng chục triệu đô la Mỹ tiền quyên góp từ các công ty dưới dạng tiền hối lộ. Ngày 13 tháng 10, Ngân hàng Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ. Trước đó đã có nhiều ý kiến cho rằng thỏa thuận này có thể không được gia hạn do quan hệ song phương giữa hai nước có phần căng thẳng khi Bắc Kinh phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt của Mỹ tại Hàn Quốc. Ngân hàng Hàn Quốc cho biết hai bên đã nhất trí gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ thêm 3 năm nữa. Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Hàn-Trung được coi là mạng lưới an toàn tài chính nhằm giúp ổn định đồng won của Hàn Quốc. Các nhà phân tích cho biết chưa rõ liệu thỏa thuận này có giúp cải thiện mối quan hệ giữa hai nước hay không. Trước đó, thỏa thuận hoán đổi tiền lẻ của Hàn Quốc với Nhật Bản đã hết hạn vào năm 2015 do quan hệ song phương trở nên xấu đi. Sự việc chấn động ngành sản xuất toàn thế giới, bê bối sử dụng vật liệu chất lượng thấp của tập đoàn thép lớn thứ ba Nhật Bản Kobe Steel vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Số liệu mới nhất tiết lộ tập đoàn này đã cung cấp thép kém phẩm cho hơn 500 công ty thay vì 200 công ty như thông tin ban đầu. Xuất hiện ngày càng nhiều báo cáo về việc tập đoàn này làm khống các dữ liệu thanh tra chất lượng từ các hãng sản xuất màn hình tinh thể lỏng, hãng sản xuất đĩa cho tới tàu siêu tốc, máy bay Boeing cũng sử dụng vật liệu chất lượng giả của Kobe Steel. Dư luận Nhật Bản chấn động sau khi tập đoàn này mùng 8 tháng 10 vừa qua thừa nhận làm giả dữ liệu về độ bền chắc của một số sản phẩm nhôm và đồng được sử dụng trong chế tạo máy bay, xe ô tô, tên lửa vũ trụ và cả ngành công nghiệp quốc phòng. Các khách hàng của Kobe Steel bao gồm nhiều cái tên lớn như Boeing, Toyota, Mitsubishi, Moto, Subaru, Mazda, Nissan và Honda. Ngoài phạm vi Nhật Bản, các hãng xe hơi của Mỹ hiện đã mở các cuộc điều tra. Điều đáng lo ngại hơn là thép của công ty đã được sử dụng cho một số công trình liên quan tới an ninh như đường ống tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản còn cho biết thép của Kobe đã sử dụng trong các sản phẩm máy bay chiến đấu, tên lửa và các thiết bị quốc phòng khác.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Chuyên mục Vì trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, những bộ phim hoạt hình tại gia không chỉ giúp bé giải trí mà còn có thể thẩm thấu từ mới và cách học phát âm như người bản xứ. Trong chuyên mục Vì trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu cách giúp bé học tiếng Anh qua phim hoạt hình để cho trẻ có một kiến thức tốt nhất. Nhiều nghiên cứu gần đây đồng loạt chỉ ra lợi ích to lớn của việc cho trẻ học ngoại ngữ từ sớm, đó là cách kích thích não trí tưởng tượng của bé phát triển, tăng chỉ số thông minh, cải thiện kỹ năng giao tiếp xã hội. Đặc biệt, việc tiếp nhận ngoại ngữ nên diễn ra một cách tự nhiên trong giao tiếp đời sống hàng ngày. Hơn nữa, việc tiếp thu ngôn ngữ thông qua phương pháp nghe nhìn diễn ra song song với các hoạt động vui chơi, khám phá trong nhà sẽ tạo ra môi trường ngoại ngữ tự nhiên như đời thực. Điều đó giúp trẻ ghi nhớ tự động và phản xạ linh hoạt trong quá trình giao tiếp. Hiện nay có nhiều phim hoạt hình như Tom và Jerry, cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo, Doraemon đã khuyến khích cho các bé xem đi xem lại nhiều lần. Việc này giúp bé có thể học thuộc những câu thoại thú vị và biết cách sử dụng đúng ngữ cảnh. Một số mẹo hay học tiếng Anh qua phim hoạt hình bố mẹ có thể áp dụng và hướng dẫn bé khi chọn phim không quá nhiều nhân vật, lời thoại đơn giản, phát âm rõ ràng để bé dễ tiếp nhận. Nên cho bé xem với phụ đề thuyết minh tiếng Việt trước, sau đó xem lại nhiều lần với phụ đề lời thoại tiếng Anh. Tuy nhiên, việc cho trẻ tiếp cận và sử dụng thiết bị công nghệ tự do sẽ khiến bố mẹ khó giám sát thời gian và kiểm soát nội dung. Các chương trình trực tuyến giống như thế giới ảo chứa đựng không ít thông tin xấu có thể khiến trẻ lệch lạc hoặc suy nghĩ sai thực tế. Vì vậy, rất cần chương trình chọn lọc để tạo sự an toàn cho bé cũng như sự an tâm của bố mẹ. Cha mẹ cần có quy định khung giờ xem phù hợp với thời gian biểu của con. Tại Việt Nam, hiện Post Kids TV có thể đáp ứng những yêu cầu trên. Đây là ứng dụng phim ảnh thuần Việt, tích hợp chế độ hẹn giờ, khóa trẻ em, nội dung cập nhật thường xuyên và được chọn lọc bởi đội ngũ biên tập viên kinh nghiệm, giúp trẻ tiếp cận với môi trường giải trí lành mạnh và an toàn. Đặc biệt, các chương trình học tiếng Anh được thiết kế riêng cho trẻ Việt với nhiều nội dung phong phú.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Vì Trẻ Em, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu, cồn, không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.